Blast, hôm nay chắc chắn là hết mùng rồi, phải không cô Thu Nga?
Không, hết mùng đã nói là hết mùng nhưng mà còn mền. Cho nên là tuần vừa qua thì cũng có nhiều hội đoàn ăn Tết. Rồi tiếp theo đây tới tuần tới cũng có nhiều hội đoàn ăn Tết. Ngày hôm qua cái người mà có thể làm chứng được đó là Quang Hưng, tại Quang Hưng đi ăn Tết mền chứ không phải mùng.
Đúng như vậy chị Thu Nga, ngày hôm qua thì hội Bình Định đã tổ chức Tết, nhất là đặc biệt là có những cái buổi gọi là đọc sớ hoặc là rước về Đại đế Quang Trung Hoàng đế, bởi vì đây là một trong những cái vị anh hùng dân tộc lại xuất thân từ Bình Định. Rồi chúng tôi nghe được những cái bài hát có liên quan đến Bình Định, chẳng hạn như là cái bài chỉ biết là bài Hàng Bạc Tử, thì cái bài hát này là Hàng Bạc Tử là một trong những cái nhà thơ nổi tiếng xuất thân từ Bình Định nữa. Và vâng, thì đồng hương đến rất là đông đủ tại nhà hàng EXO ở bên thành phố Garland. Là anh Khôn Nguyên biết là bên Dallas còn kéo dài ăn Tết nhiều lắm, mãi cho tới cuối tháng 3 vẫn còn có những hội đoàn còn ăn Tết đây anh Khôn Nguyên ạ.
Dạ vâng, thật ra thì Houston cũng tương tự như vậy, khi mà đã có những cái hội đoàn, đặc biệt là hội đồng hương cũng tổ chức những tiệc tân niên và còn rất là nhiều những cái sinh hoạt khác. Và người ta nói rằng đó, thông thường đó thì người Việt mình ăn Tết cũng là hết cả tháng Giêng luôn, nhưng mà chắc là những cái tiệc tùng này vẫn còn kéo dài. Và nhắc đến cái vấn đề mà kéo dài đó thì thật ra nhiều người cho rằng không có cái nào kéo dài hơn cái cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt ông Robert Mueller về việc Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016 hay không. Thì bây giờ nói qua nói lại nói tới nói lui thì nhiều người nói rằng là sao mà nói hoài về cái vụ này mà vẫn không thấy được những cái bằng chứng cụ thể nào hết. Nhưng mà hôm nay đó, chính ông Putin thì ông nói rằng là ông có, Nga có những cái bằng chứng về việc Hoa Kỳ cũng âm mưu can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống. Thì bây giờ điều này cũng không biết đâu mà lần, khi mà nội bộ của nước Mỹ đang xào xáo về cái cuộc bầu cử này, cái cuộc điều tra này, thì Nga lại nói rằng là họ có những cái bằng chứng cho rằng là Hoa Kỳ cũng cố can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của nước khác. Tờ Interfax dẫn lời Ngoại trưởng của Nga là ông Sergei Ryabkov trong ngày hôm nay cho rằng là Hoa Kỳ đang tìm cách gây hỗn loạn tại Nga. Ông cũng nói thêm rằng là các lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ áp đặt chủ yếu chỉ gây ra tình trạng bất ổn cho Nga mà thôi. Mặc dù ông nói ông không cung cấp thêm bằng chứng để chứng minh những tuyên bố của mình. Nga sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 18 tháng 3 tới đây, trong khi các cuộc khảo sát cho thấy ông Vladimir Putin dễ dàng sẽ chiến thắng cuộc bầu cử này. Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ thì trước đó cáo buộc là chính quyền Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ vào năm 2016. Mặc dù Nga đã lên tiếng bác bỏ nhiều lần về cáo buộc này và chính ông Trump cũng cho rằng đây là một cáo buộc vô căn cứ. Moscow đã chịu những lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ về vấn đề này. Và bây giờ thì Nga cũng nói rằng là Hoa Kỳ cũng cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của Nga. Nhưng mà chúng ta biết rằng là rõ ràng bên Nga mặc dù mang tiếng là bầu cử tổng thống nhưng có được dân chủ hay không, khi mà những thành viên của đảng đối lập như ông Navalny cũng đã bị bắt giam và bây giờ không cho ra ứng cử luôn, thì thử hỏi có dân chủ hay không mà đòi rằng là người ta can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống, cô Thu Nga?
Đổ qua đổ lại thì giống như là Kim Jong-un có vũ khí nguyên tử thì ông Trump cũng có vũ khí nguyên tử. Cái ông Putin này thì cái mặt của ông dòm nghĩa là không có được gọi là thiện cảm cho lắm. Nếu mà nhìn thẳng vào cái gương mặt của ông này hết chủ tịch rồi tới tổng thống rồi nghĩa là ông cứ xoay qua xoay lại và ông làm cho muôn đời. Nhưng mà bây giờ ông nói rằng ông Vladimir Putin trước cái việc mà cáo buộc nói là ông có xen vào cái cuộc bầu cử của tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 thì bây giờ ông nói rằng hãy gửi cho ông cái bằng chứng cụ thể đi. Ông thách thức như vậy để cho thấy là công dân nước ông đã can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Và ông chế giễu những lời cáo buộc vào cái thời điểm gọi là những lời là la ó hò hét trong quốc hội của Hoa Kỳ. Và văn phòng của công tố viên đặc biệt Robert Mueller tháng trước đã cáo buộc là 13 người Nga và 3 công ty can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Trong cái điều được gọi là âm mưu nhằm hỗ trợ cho Donald Trump để và dè biểu Hillary Clinton. Và nói rằng trước hết tôi phải xem họ đã làm gì cái đã, đưa tài liệu, đưa tin tức cho chúng tôi xem đã. Ông Putin đã nói trong cái cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC đã phát vào cuối ngày thứ Sáu và nói rằng họ không thể hồi đáp nếu mà họ không vi phạm luật pháp của Nga. Và ông Putin nói với người dẫn chương trình là Maggie Kelly của NBC khi được hỏi là liệu Moscow có hành động nhắm vào các cá nhân được nêu tên hay không, thì Kelly liệt kê một số cáo buộc Nga can thiệp bầu cử mà văn phòng của ông Mueller và những viên chức Mỹ khác đã đưa ra, kể cả cáo buộc Nga lan truyền cái tin sai trái trên trang mạng. Và ông Putin cười nói rằng với tất cả sự tôn trọng dành cho cá nhân của cô này, thì với tất cả sự tôn trọng dành cho Quốc hội, phải có những người có bằng luật, còn cô thì 100% là có rồi. Ông ta đùa như vậy và ông nói với các nhà chức trách Mỹ nên gửi một yêu cầu chính thức cho công tố viên của Nga. Và cái cuộc phỏng vấn được phát sóng một ngày sau khi ông Putin loan báo một loạt các vũ khí nguyên tử mới trong một bài mà diễn văn với cái giọng điệu hung hăng nhất của ông cho những năm qua. Và ông nói rằng họ có thể tấn công hầu như bất cứ điểm nào trên thế giới mà tránh được lá chắn phi đạo của Mỹ xây dựng. Và ông Putin cũng sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 18 tháng 3. Là một cuộc khảo sát ý kiến cho thấy ông sẽ chiến thắng một cách dễ dàng. Ông này thì ông chiến thắng cả những con beo, con gấu và ông lúc nào cũng khoe cái bắp thịt của ông hết đó Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đối với là ông Vladimir Putin và cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ đó thì ông này giống như cái kiểu gọi là ném đá giấu tay, không có ai có thể thấy được ông á, là đã ra lệnh cho các công ty hoặc là cho phía bên chính quyền của bên Nga là sẽ quậy phá vào trong cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ trong năm 2016 và cho tới ngày hôm nay vẫn còn như vậy. Trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay họ cũng đăng một cái bài phân tích nói rằng là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã chi tiêu 120 triệu Mỹ Kim kể từ cuối năm 2016 để mà có thể điều tra về cái vụ nước Nga có thể can thiệp trong cái cuộc bầu cử vừa qua. Thế nhưng là bây giờ thì họ vẫn chưa có đủ những cái chuyên gia về máy điện toán để có thể theo dõi nước Nga. Nhưng mà quả tiền rất là khó bởi vì Hoa Kỳ thì là một cái nước tự do về thông tin, trong khi đó thì nước Nga họ có thể sử dụng những cái cá nhân hoặc là những cái công ty để mà họ có thể vận động hoặc là làm tung ra những cái tin xấu hoặc là những cái tin fake news, những cái tin giả, những cái tin vịt để mà làm thay đổi hoặc là gây chia rẽ đối với người dân của Hoa Kỳ. Nhưng mà cho tới nay thì cái bài phân tích này họ vẫn nói rằng là Tổng thống Donald Trump không có hành động để mà gọi là chống lại nước Nga hoặc là tìm hiểu thêm về nước Nga, và người ta vẫn không có tin tưởng về cái khả năng của ông Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson, cũng như là cái cách mà Bộ Ngoại giao đã sử dụng tiền ấy như thế nào. Trở lại Á Châu thì ngày hôm nay cũng có những cái tin rất nóng có liên quan đến bán đảo Triều Tiên, là một phái đoàn đại diện cho Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in là họ dự trù sáng ngày hôm nay thứ hai hoặc là trong ngày hôm nay thôi là họ sẽ gặp nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong-un. Và đây khởi sự là hai ngày rất là hiếm hoi đến Bình Nhưỡng của phái đoàn miền Nam. Và họ chú tâm về cái việc làm cách nào để mà giảm thiểu về cái căng thẳng trong cái chương trình nguyên tử của Bắc Triều Tiên. Và khởi sự sẽ có những cái cuộc đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Hoa Thiệt Đốn nữa. Thì sáng ngày hôm nay phái đoàn đại biểu của Nam Hàn gồm có 10 người. Dẫn đầu là bởi ông giám đốc và cố vấn an ninh quốc gia của ông Moon là ông Chung Ju-won. Ông này dự trù là sẽ gặp ông Kim, và văn phòng của ông Moon thì sáng nay có công bố là họ có thể đánh dấu đây là lần đầu tiên có một phái đoàn các giới chức của miền Nam sẽ gặp gỡ nhà lãnh đạo trẻ của Bắc Triều Tiên mặt đối mặt kể từ khi mà cái ông này ông lên nắm chính quyền sau khi mà thân phụ của ông Kim Jong-un là một nhà độc tài bị chết vào cuối năm 2011. Thì cái chuyến đi của ông Trung này đánh dấu là lần đầu tiên có một phái đoàn cao cấp như vậy của Nam Hàn đã đến Bắc Hàn trong hơn một thập niên qua. Nhưng mà cho tới nay thì người ta vẫn chưa có rõ là hai bên sẽ bàn thảo về cái gì. Nhưng mà người ta cũng hy vọng là phía bên Bắc và Nam Triều Tiên là họ có cảm thấy có một cái điều gì đó tương đối là dễ chịu ngay sau khi có một phái đoàn của Bắc Triều Tiên đến tham dự Thế vận hội mùa đông tại Pyeongchang vào tháng vừa qua tại Nam Hàn. Và ông Kim thì cũng đã thử những cái hỏa tiễn của ông trong năm vừa qua mà người ta lo sợ là chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng mà sáng ngày hôm nay đó thì Bắc Triều Tiên họ vẫn cho biết là họ sẽ không có giải thể chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Mặc dù là Hoa Thịnh Đốn có nói rằng là họ sẽ không có thương thảo trong một cái bàn mà trống rỗng, tức là họ nói rằng là phía bên Hoa Kỳ nói rằng là Bắc Triều Tiên phải giải thể cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ trước rồi mới nói chuyện sau đó, anh Khôi Nguyên.
Vâng, đúng như vậy. Vấn đề Bắc Hàn thì thật ra là vấn đề muôn thuở của thế giới, khi mà đã có những cuộc thảo luận và tất cả đều không đi đến đâu. Như là trong thời gian trước, Tổng thống Trump cũng nói rằng là những người tiền nhiệm hoặc là các cái thương thuyết gia mà tham gia để mà đàm phán với chính quyền Bắc Hàn thật ra chỉ là tốn thời gian vô ích mà thôi. Và phái đoàn của chính quyền Nam Hàn bao gồm 10 người sẽ đến Bắc Hàn nhằm thuyết phục chính quyền Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân, cũng như nối lại các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ. Và đây là lần đầu tiên chính quyền miền Nam cử một phái đoàn đến miền Bắc từ khi Tổng thống Moon Jae-in nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái. Cả hai miền Nam và Bắc đã nối lại đối thoại hồi tháng 1 sau 2 năm gián đoạn để thảo luận về việc Bình Nhưỡng tham gia Thế vận hội Pyeongchang từ ngày 9 đến ngày 25 tháng 2 vừa qua. Và theo như một số bản tin cho biết thì chính ông Kim Jong-un sẽ có buổi ăn tối với phái đoàn của miền Nam để mà thể hiện tình thiện chí. Nhưng mà rõ ràng, nhưng chắc chắn là sẽ không bao giờ chính quyền miền Bắc từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Như rằng là ông Kim Jong-un đã từ trước đến giờ đã đều nói rằng là miền Bắc sẽ không bao giờ từ bỏ. Và cho rằng là nếu mà Hoa Kỳ muốn ngồi vào bàn đàm phán mà lại đưa ra điều kiện thì sẽ ngay lập tức từ chối ngồi vào bàn đàm phán. Thì tình hình này sẽ kéo dài không biết đến khi nào mà nó chấm dứt nữa. Và nói về cái vấn đề mà gọi rằng là kéo dông kéo dài thì chắc chắn không thể nào mà quên anh Cộng sản Việt Nam, khi mà cái vấn đề của ảnh thì nói hoài cũng không hết. Nhưng mà hôm nay trong nước, các tờ báo trong nước cũng như các hãng thông tấn lớn trên toàn thế giới đều nhắc về chuyến thăm của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đến đến Đà Nẵng. Thì hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ cùng các chiến hạm hộ tống thì sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam đã đến Đà Nẵng. Trong chuyến thăm mà phía Hoa Kỳ nói rằng là mang tính lịch sử, giữa lúc Việt Nam đang phải đối mặt với sự bành trướng của Trung Cộng tại Biển Đông. Sự hiện diện của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson ở vùng biển miền Trung đánh dấu lần đầu tiên một hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ tới Việt Nam kể từ khi kết thúc cuộc chiến giữa hai nước cựu thù. Theo như thiếu tá James Hawkins, là quân nhân phụ trách truyền thông trên USS Carl Vinson, đã nói với đài VOA Việt ngữ rằng đây rõ ràng là một chuyến thăm mang tính lịch sử. Tuyên bố chung nhân chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính quyền Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc, hồi tháng 5 có đoạn rằng là hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về khả năng hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ sẽ thăm cảng Việt Nam và các biện pháp tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa lực lượng hải quân giữa hai nước. Bản tin cho hay rằng là trong khi thăm Việt Nam thì chỉ huy của tàu USS Carl Vinson sẽ tiếp xúc và trao đổi với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Và các giới chức trên tàu cũng sẽ tham gia nhiều hoạt động như là biểu diễn tại Cầu Rồng và Công viên Biển Đông, cũng như giao lưu về bóng đá, bóng rổ, cũng như thăm các trung tâm trại trẻ mồ côi và một số hoạt động khác. Các nhà phân tích cho rằng là sự hiện diện của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tại Việt Nam cách không xa quần đảo Hoàng Sa trong vòng tranh chấp với Bắc Kinh là một tín hiệu mà cả Hoa Kỳ và Việt Nam muốn gửi đến Trung Cộng. Trước khi hàng không mẫu hạm cập bến Đà Nẵng, thì các giới chức của hàng không mẫu hạm đã từng tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ không nao núng trước các hành động quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo của Trung Cộng trên Biển Đông và sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tuần tra tại bất kỳ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép trên vùng biển chiến lược này. Còn trong khi đó thì các giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam rất là vui mừng khi mà USS Carl Vinson đã viếng thăm Việt Nam và cũng đã rất là nhiều những lời khen tặng cho rằng là các mối quan hệ giữa đôi bên đang ngày một thăng tiến và trở nên nồng ấm hơn. Nhưng mà rõ ràng chúng ta biết rằng là chính quyền Cộng sản Việt Nam luôn chơi trò đu dây khi mà mượn tay Hoa Kỳ để mà ngăn chặn bớt sự bành trướng của Trung Cộng, chứ không bao giờ dám tỏ rõ cái thái độ chống đối đối với Trung Cộng, tại vì đó là chính quyền đàn anh của mình, thì chắc chắn Việt Nam không bao giờ dám cái điều đó đó cô Thu Nga.
Chắc chắn là như vậy rồi. Vì vậy cho nên bây giờ họ đang trấn an, cái chữ trấn an mở ngoặc và đóng ngoặc, tức là năn nỉ với ông Trung Cộng rằng không có cái gì đâu. Trấn an về cái vụ mà tàu USS Convention này đi tới nơi như vậy. Và nhiều tháng qua thì những nhà ngoại giao của Việt Nam đã tìm cách là giảm bớt cái sự lo ngại của cái anh láng giềng Trung Cộng này về chuyến thăm của hàng không mẫu hạm và cũng như về cái triển vọng mà quan hệ hợp tác an ninh sâu rộng hơn với lại Hoa Kỳ. Và hãng tin này cũng nói rằng các nhà ngoại giao cùng những người mà biết về cái cuộc trao đổi nói rằng những cái viên chức quân sự và ngoại giao của Việt Nam đã nhiều lần nhấn mạnh tới cái chính sách ngoại giao độc lập cùng mong muốn mở rộng cái quan hệ đối ngoại với nước này với hy vọng là duy trì cái quan hệ, họ hay dùng cái chữ quan hệ đó, cái ngoại giao ổn định với là Trung Cộng trong khi đương đầu với Bắc Kinh về Biển Đông. Và người ta nói rằng cái chuyến viếng thăm của hàng không mẫu hạm Mỹ này lần đầu tiên kể từ chiến tranh Việt Nam là một trong những cái biểu tượng lớn thể hiện cái sự mà ngoại giao chiến lược tăng cường giữa hai nước cựu thù. Nhưng nó cũng cho thấy là cái việc này nó phức tạp đối với Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông. Thành ra cho thấy rằng cái điều này là cái điều mà anh Việt Nam vẫn đu dây và hàng không mẫu hạm USS Convention vào Vịnh Đà Nẵng trong chuyến thăm 5 ngày tới Việt Nam bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 2018. Và 50 năm trước thì Đà Nẵng từng là một trong những căn cứ của Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam. Nay thì đây là một cái thành phố thịnh vượng nhất, lý tưởng nhất để đón tiếp chuyến thăm lịch sử của hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ. Và thông điệp là mà con tàu mang theo là hòa bình, cái chữ hữu nghị này có nghĩa là ngoại giao và mong ước muốn duy trì cái sự ổn định trong khu vực. Về cái mặt hành chính thì Đà Nẵng cũng coi như là cũng điều hành cái đảo Hoàng Sa, và mặc dù trên thực tế thì toàn cái quần đảo đang chịu cái sự mà cai trị của Trung Cộng thì từ khi họ chiếm từ năm 1974 sau cuộc hải chiến với quân lực của Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy đây là cái chuyến viếng thăm mà anh Việt Nam thì vừa mừng và vừa lo, không biết là anh đàn anh sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng mà trên cái chuyến hàng không mẫu hạm, trên cái chiếc tàu to này, người ta có thể là nhìn giống như nguyên cả một cái thành phố lớn có đầy đủ những cái phương tiện gì mà cho cuộc sống của con người. Nó giống như là một cái thành phố chứ không phải là trên một chuyến tàu nếu mà chúng ta nhìn ở phía trong, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Không có ai, rất là ít người có thể lên được cái chiếc tàu hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đang đậu ở bên khu vực Đà Nẵng trong 5 ngày từ ngày hôm nay. Nhưng mà có một cái điều đó như thế này là phía bên Sở Du lịch Đà Nẵng cũng như là Hội Khách sạn ở bên Đà Nẵng họ tổ chức đón tiếp các quân nhân ở đây. Và dĩ nhiên đó là có người dân của Đà Nẵng hoặc là Việt Nam đến tham dự và họ đã giới thiệu ba cái món ăn. Cái món thứ nhất là chả giò, thứ nhì là mì Quảng và cái thứ ba là bánh xèo. Hai cái món đầu là chả giò thì các quân nhân Mỹ là cầm là ngon lành rồi, mì Quảng cũng ăn được, nhưng mà bánh xèo là phải gói rồi phải chấm với lại nước mắm. Thành ra đó là không có biết là các thủy thủ của Hoa Kỳ sẽ ăn như thế nào. Nhưng mà người ta phải nói như thế này, khi mà cái chiếc tàu, cái chiến hạm rất là lớn của Hoa Kỳ, đây là gọi là hàng không mẫu hạm Convention, nó rất là lớn, nó được xem là một trong những cái chiến hạm lớn nhất thế giới lận. Nó có một cái chiều cao bằng cái tháp truyền hình của Tokyo, chở theo tới 72 chiếc phi cơ, và trong đó gồm có chiến đấu cơ FA-18 Suborn, tức là một trong những cái loại chiến đấu cơ được xem là tối tân nhất hiện nay. Nhưng mà không phải chỉ có nó không thôi, mà còn tháp tùng thêm hai cái chiếc chiến hạm khác là Convention nặng hơn 1.000 tấn, là hai cái chiếc tàu hộ tống của cái tuần dương hạm USS Lake Champlain và cái khu trục hạm USS Way E. Meyer. Thì cái chiếc chiến hạm này đó, nó bây giờ đang đậu neo ngay tại bên cảng Đà Nẵng, mà cũng là chính cái nơi đó tàu Mỹ trước đây đã đổ bộ vào năm 1965 và bắt đầu khởi sự cho cái cuộc tham chiến của quân đội Mỹ vào Việt Nam. Nhưng mà nói là như vậy thì chúng ta cũng đã thấy là khi mà có những cái việc mà hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ mà cập cảng Đà Nẵng như vậy đó, thì phía bên Việt Nam họ cũng lên tiếng, họ sợ rằng là có những cái căng thẳng đối với lại Bắc Kinh về cái khả năng cho rằng là phía bên Cộng sản Việt Nam sẽ quá thân với lại Hoa Thịt Đốn trong cái việc tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng. Anh Khôi Nguyên không có biết là thủy thủ của Hoa Kỳ ăn cái bánh xèo đó như thế nào thưa anh, hay là cứ trộn đại vô trong tô, trộn nước mắm rồi ăn đại vậy thế hả?
Dạ vâng, trộn hết tất cả vô một cho nó dễ anh. Chứ nếu mà kêu mà người bản xứ, tức là người Hoa Kỳ, mà các thủy thủ Hoa Kỳ mà cuộn lại như người Việt Nam đó, chắc 5 phút cũng chưa xong một cái cuộn đó nữa thì rất là tốn thời gian. Nhưng mà rõ ràng thì cái món chả giò là cái món ưa thích của những thủy thủ này. Tại vì chả giò ở đây đó, chính ở Hoa Kỳ này thì họ cũng quá quen thuộc rồi. Và mì Quảng thì cũng có thể được, nhưng mà cũng hơi khó trong việc cầm đũa. Nhưng mà nhắc đến bánh xèo thì chắc chắn là họ trộn tất cả vô một cho nó dễ anh Quang Hưng à. Mình thì khác, nhưng mà những người thủy thủ thì khác. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển về lại Hoa Kỳ liên quan đến cái đạo luật đánh thuế mà Tổng thống Trump đã đưa ra liên quan đến thuế nhập khẩu về vấn đề nhôm và thép. Và nhiều người nói rằng đây là có thể sẽ mở ra một cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh. Tại vì Trung Cộng là từ trước đến giờ chúng ta đều biết Trung Cộng đã nhập khẩu, sản xuất rất là nhiều các sản phẩm không riêng gì về thép và nhôm. Và với việc đánh thuế như vậy đó, thì mặc dù rằng là theo như cá nhân Tổng thống Trump nói rằng là sẽ tạo một cái sân chơi sòng phẳng về vấn đề nhôm và thép cũng như là kim loại. Nhưng mà theo như một số thành viên thuộc đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa thì lại không đồng ý điều đó. Theo như bản tin cho biết rằng là có một số vấn đề có thể khiến tình trạng phân chia đảng phái ở Washington dưới thời Tổng thống Trump sẽ thay đổi, đặc biệt là vấn đề mậu dịch. Bởi vì ông Trump đã loan báo rằng ông sẽ tăng cao thuế nhập cảng đánh vào thép và nhôm, khiến cho các nghiệp đoàn lao động và thành phần phe Dân Chủ cấp tiến lại hoan nghênh ủng hộ. Trong khi đó, phía Cộng Hòa cộng với các giới kỹ nghệ gia, các doanh gia đã lên tiếng cảnh cáo về những hậu quả tai hại đối với nền kinh tế và chính trị nếu ông Trump áp dụng đạo luật thuế mới này. Vấn đề mậu dịch thường ảnh hưởng đến các vấn đề chính trị các khu vực trên toàn quốc thay vì lập trường chung của đảng, vì các chính trị gia bảo vệ quyền lợi các nơi mà họ đại diện. Tuy vậy, rất hiếm khi có việc chia rẽ lớn lao như hiện nay, khi mà Tổng thống và đảng Cộng Hòa đã khiến xem như rằng là chỉ mặt cả đảng Cộng Hòa cũng có những cái sự chia rẽ trong nội bộ của mình. Và theo như nhiều chính trị gia cũng nói rằng là lần này ông Trump đưa ra quyết định về đánh thuế nhôm và thép như vậy sẽ chỉ khiến tình hình thêm rắc rối, và việc nhập cảng sẽ gây ảnh hưởng và có thể giá sẽ tăng. Và đối lại với cái việc đó thì có thể chủ nhân các hãng xưởng sẽ cho nghỉ làm, cho một số nhân viên nghỉ làm để lấy thu bù chi. Các đồng minh ông Trump tại đảng Cộng Hòa không đồng ý với việc ông Trump đã đưa lên cái chính sách kể trên. Thượng nghị sĩ John Thune thuộc đảng Cộng Hòa ở South Dakota nói rằng luôn có sự trả đũa và thường thì nhiều quốc gia sẽ nhắm vào lĩnh vực nông nghiệp khi họ muốn trừng phạt Hoa Kỳ. Đúng như vậy, và Trung Cộng thì sẽ cho biết rằng là họ sẽ không ngồi yên để mà chính quyền Hoa Kỳ áp đặt các thuế suất mới như vậy, và họ sẽ có những cái đòn trả đũa. Và khi đó thì các doanh gia sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn, và tiếp đến là các thành phần tiêu thụ, thì điều đó là điều mà không ai muốn cả. Nhưng bây giờ thì cho đến lúc này đó thì không có bất kỳ một cái chỉ dấu nào cho thấy rằng là Tổng thống Trump sẽ thay đổi ý kiến của mình. Ít nhất là qua Twitter thì ông đã nói rằng là chiến tranh mậu dịch là điều tốt và sẽ dễ dàng chiến thắng mà thôi. Cô Thu Nga có thật không?
Vâng, bây giờ là cứ nói về ông Trump ngoại mệt quá, thì bây giờ đó là chị Thu Nga, mùa này đó thời tiết đẹp như thế này là làm bánh xèo là hết sảy phải không chị?
Bởi vậy Thu Quang Hưng đang nói là bánh xèo, đàn bà thì thường thường là người ta cuốn đàng hoàng, đàn ông thì chỉ vì dập cô kém để ăn thôi. Đang ăn bánh xèo đó thì là Khôi Nguyên lại cho ăn nhôm thép giống như người dân đòi ăn cá, thì là nhà cầm quyền đòi cho ăn thép, không ăn thép nữa đâu, ăn bánh xèo thôi. Vâng, đến đây thì không biết hồi con cá nó đòi ăn cái gì, chắc nó cũng đòi ăn bánh xèo đó. Chúng tôi xin được tạm ngưng nơi đây và kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này, và kính chúc anh Quang Hưng, cô Thu Nga cùng tất cả quý khán giả một ngày đầu tuần thành công, và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Thu Nga.